Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Courage to Create của Rollo May là một tác phẩm kinh điển thuộc giao thoa giữa tâm lý học hiện sinh và suy tư về sáng tạo. Cuốn sách không xem sáng tạo chỉ là năng khiếu nghệ thuật hay hoạt động giải trí, mà là một cách tồn tại, một biểu hiện căn bản của con người khi đối diện với tự do, lo âu, giới hạn và điều chưa biết. Dựa trên các bài tiểu luận được viết trong nhiều giai đoạn khác nhau, May bàn về nguồn gốc của sáng tạo, vai trò của vô thức, sức mạnh của tưởng tượng và cái giá tinh thần mà người sáng tạo phải chấp nhận. Mục đích của sách là giúp người đọc hiểu rằng sáng tạo luôn gắn với dũng khí, với khả năng giữ được tự do nội tâm và bước ra khỏi những khuôn mẫu có sẵn. Đây là một cuốn sách giàu tính triết lý nhưng vẫn rất gần gũi với trải nghiệm sống và làm việc của bất kỳ ai muốn tạo ra điều mới. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, sáng tạo như một cách tồn tại, không chỉ là kỹ năng nghệ thuật. Rollo May đặt nền tảng cho toàn bộ cuốn sách bằng luận điểm rằng sáng tạo không phải thứ phụ thuộc vào nghề nghiệp hay sở thích, mà là một biểu hiện cốt lõi của sự tồn tại con người. Theo ông, khi con người tạo ra điều mới, họ đang khẳng định sự hiện diện của mình trong thế giới, thay vì chỉ phản ứng thụ động trước hoàn cảnh. Cách nhìn này giúp cuốn sách vượt ra khỏi phạm vi hướng dẫn sáng tác thông thường. Nó biến sáng tạo thành một vấn đề triết học và nhân sinh liên quan đến tự do, bản sắc và ý nghĩa sống. Chính vì vậy, May xem sáng tạo là điều ai cũng cần, không riêng họa sĩ, nhà văn hay nhạc sĩ. Điểm quan trọng ở đây là ông không đồng nhất sáng tạo với sự ngẫu hứng đơn giản. Sáng tạo đòi hỏi chủ thể phải tham gia toàn diện, phải có chọn lựa, trách nhiệm và khả năng chấp nhận rủi ro. Khi sáng tạo được hiểu như một dạng hiện hữu, nó không còn là hoạt động xa xỉ, mà là một phần của đời sống có ý thức. Thứ hai, dũng khí là khả năng hành động trong lúc vẫn còn sợ hãi. Một trong những đóng góp nổi bật nhất của cuốn sách là cách Rollo May định nghĩa dũng khí. Với ông, dũng khí không phải là trạng thái không có sợ hãi, mà là năng lực hành động, ngay trong khi vẫn cảm thấy sợ. Điều này đặc biệt quan trọng trong sáng tạo, vì mọi bước đi mới đều kéo theo bất định, lo âu và nguy cơ thất bại. Người sáng tạo không thể đòi hỏi sự bảo đảm tuyệt đối trước khi bắt đầu. Họ phải chấp nhận tiến vào vùng chưa biết, nơi các chuẩn mực cũ không còn đủ sức dẫn đường. May cho rằng chính sự đối diện với bất an này làm cho hành vi sáng tạo có chiều sâu đạo đức và tinh thần. Nó không còn là trò chơi của cảm hứng, mà là một lựa chọn có ý thức để giữ lấy tự do nội tâm. Nhờ vậy, cuốn sách cho thấy dũng khí và sáng tạo gắn chặt với nhau, vì cả hai đều đòi hỏi con người không trốn chạy trước cảm giác mong manh của chính mình. Đây là một điểm giúp tác phẩm có giá trị lâu dài đối với những ai thường chần chừ trước việc khởi đầu điều mới. Thứ ba, lo âu xung đột và giới hạn là chất liệu của tiến trình sáng tạo. May không xem lo âu hay xung đột là những trở ngại đơn thuần cần loại bỏ. Ngược lại, ông cho rằng chúng là phần không thể tách rời của quá trình sáng tạo. Người sáng tạo luôn phải sống trong những căng kéo giữa niềm tin và hoài nghi, giữa khát vọng tự do và áp lực tuân thủ, giữa mong muốn tạo ra cái mới và nỗi sợ bị từ chối. Chính những căng thẳng này tạo nên chiều sâu cho tác phẩm và cho cả đời sống nội tâm của người sáng tạo. Cuốn sách vì thế mang tinh thần hiện sinh rất rõ khi thừa nhận rằng con người không đi tới sáng tạo bằng sự yên ổn tuyệt đối mà bằng khả năng biến bất an thành năng lượng. May cũng nhấn mạnh vai trò của giới hạn, vì giới hạn buộc con người phải lựa chọn, phải tập trung và phải định hình ý tưởng cụ thể. Nếu không có giới hạn, sáng tạo dễ tan vào mơ hồ, nếu có quá nhiều an toàn, sáng tạo cũng mất lực đẩy. Từ góc nhìn này, lo âu không còn là kẻ thù mà là dấu hiệu cho thấy cá nhân đang chạm vào vùng có ý nghĩa thật sự. Thứ tư, tưởng tượng và vô thức là nguồn sâu của tư duy sáng tạo. Một chủ đề quan trọng khác trong sách là mối liên hệ giữa sáng tạo, tưởng tượng và vô thức. Rollo May cho rằng con người không sáng tạo chỉ bằng lý trí hay phân tích có ý thức. Những hình ảnh, cảm hứng và trực giác sâu hơn thường khởi phát từ tầng vô thức và từ năng lực tưởng tượng. Vì vậy, ông phản đối cách nhìn hạ thấp nghệ thuật như một thứ trang trí cho đời sống. Với May, tưởng tượng là nguồn gốc của trải nghiệm con người, còn logic và khoa học cũng phát triển từ các xung lực sáng tạo ban đầu. Cách lập luận này khiến cuốn sách có giá trị đặc biệt vì nó bảo vệ vai trò của phần không hoàn toàn kiểm soát được trong đời sống tinh thần. May không cổ vũ sự hỗn loạn, nhưng ông nhấn mạnh rằng tư duy sáng tạo cần mở ra với những nội dung chưa được lý giải trọn vẹn. Chính sự tiếp xúc với vô thức cho phép con người tạo ra điều có tính mới thật sự, thay vì chỉ lặp lại những công thức quen thuộc. Từ đó, sáng tạo trở thành một tiến trình kết hợp giữa kỷ luật và sự mở lòng đối với những tầng sâu bên trong. Cuối cùng, sáng tạo đòi hỏi đối đầu với sự tuân thủ. Cái chết và Cảm giác vô nghĩa, cuốn sách dành nhiều suy tư cho việc sáng tạo như một cuộc đối đầu với những lực kéo con người về phía an phận. May cho rằng, người sáng tạo phải chống lại sự tuân thủ máy móc, phải giữ được bản sắc trước áp lực đồng hóa của xã hội và phải chấp nhận cuộc đối thoại với những câu hỏi lớn hơn như cái chết và ý nghĩa tồn tại. Đây là điểm khiến tác phẩm mang màu sắc hiện sinh rất rõ. Vì sáng tạo không chỉ là làm ra sản phẩm, mà là cách con người phản ứng trước nguy cơ sống một đời vô nghĩa. May xem hành vi sáng tạo như một sự khẳng định có tính chống đỡ, nơi cá nhân không đầu hàng sự trống rỗng mà tìm cách biến nó thành hình thức, ý nghĩa và biểu đạt. Điều này cũng giải thích vì sao ông nhấn mạnh đến cam kết và đam mê. Không có cam kết, sáng tạo dễ dừng ở ý tưởng. Không có đam mê, sáng tạo dễ bị nuốt chửng bởi thói quen. Bằng cách đặt sáng tạo trong cuộc đấu tranh với cái chết, sự vô nghĩa và khuôn mẫu xã hội, May cho thấy nó là một hành vi vừa cá nhân vừa phổ quát, vừa mang tính nghệ thuật, vừa mang tính đạo đức. Kết luận, The Courage to Create phù hợp nhất với những ai quan tâm đến tâm lý học, triết học hiện sinh, nghệ thuật và những câu hỏi về cách sống có ý nghĩa trong một thế giới nhiều áp lực đồng hóa, người làm sáng tạo, sinh viên, nhà giáo dục, nhà tâm lý, hay bất kỳ ai đang tìm cách hiểu vì sao mình do dự trước việc bắt đầu một điều mới, đều có thể tìm thấy trong sách một khung nhìn sâu sắc và giàu tính phản tỉnh. Giá trị của cuốn sách nằm ở chỗ nó không đưa ra công thức kỹ thuật hay quy trình từng bước. Thay vào đó, nó giúp người đọc hiểu bản chất tinh thần của sáng tạo, nơi lo âu, tự do, vô thức, cam kết và dũng khí cùng hiện diện. So với nhiều sách về sáng tạo chỉ tập trung vào năng suất hay kỹ thuật, tác phẩm của Rollo May nổi bật vì chiều sâu nhân văn và triết lý của nó. Đây là một cuốn sách không chỉ bàn về cách tạo ra tác phẩm, mà còn bàn về cách trở thành một con người có khả năng tạo ra ý nghĩa. Nếu bạn muốn ủng hộ Rollo May, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!